Câu hỏi 35. Thờ hình tượng Phật nào? Hỏi: Có bạn đồng tu khuyên con nên thờ tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn, không nên thờ tượng Phật ngồi thiền, và chỉ nên thờ một loại tượng mà thôi. Vì nếu như trong nhà để nhiều tượng Phật với màu áo hay gương mặt khác nhau, đến khi lâm chung mình sẽ không biết phải đi theo vị Phật nào. Đáp: Thứ nhất, trên nguyên tắc chỉ thờ hình tượng nào mình thích nhất. Khi mình nhìn hay quán một hình duy nhất, dễ nhập tâm hơn. Nhiều hình quá dễ bị loạn. Thờ tượng Phật A Di Đà tiếp dẫn hay thờ tượng Phật ngồi thiền, tượng nào cũng được, thờ tượng nào mình thích nhất. Thứ hai, khi lâm chung mình sẽ không biết phải đi theo vị Phật nào mà đạo hữu nói. Tuy rằng chỉ thờ duy nhất một tượng Phật A Di Đà, nhưng nếu mình cũng thích những hình tượng Phật A Di Đà khác, vẫn có thể treo những hình tượng này ở phòng thờ Phật, chớ chấp trước. Hình tượng nào mình thích nhất, dù chưa nhập tâm nhưng vẫn có ấn tượng hình tượng ấy trong tạng thức, nên khi lâm chung, hình tượng ấy sẽ hiện ra tiếp dẫn mình. Câu hỏi 36. Tà sư ngoại đạo. Hỏi: Như thế nào là tà sư ngoại đạo thưa thầy? Đáp: Thứ nhất, tà sư. Nghĩa đen hay nghĩa hẹp, tà sư là vị thầy tu theo tà đạo. Nghĩa rộng, dù là vị thầy tu theo chánh đạo, nhưng vì kém hiểu biết hoặc vì cố chấp pháp tu của mình, bóp méo, xuyên tạc, giải thích sai pháp tu như pháp của người khác, vị thầy này cũng thuộc hạng tà sư. Thứ hai, ngoại đạo. Kinh Hoa Nghiêm và Đại Trí Độ Luận cùng bảo có 96 thứ ngoại đạo. Ngoại đạo là những đạo được thành lập không xuất phát từ lời Phật dạy, không thực hành những điều thuộc về chân lý tối cực, nên gọi là ngoại đạo. Bồ Tát trụ trong trí huệ kiên cố của Đại Thừa, tức Bát Nhã, nên hết thảy tà ma ngoại đạo chẳng thể lay động. Trong kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Kim Sắc Nữ rằng: Ai là ngoại đạo? Cô ấy trả lời: Tùy thuận nhẫn thọ tà thuyết của kẻ khác thì gọi là ngoại đạo. Câu hỏi 37. Sống như Pháp. Hỏi: Con xin hỏi, hằng ngày hành giả tịnh độ phải sống như thế nào để được như Pháp thưa thầy? Đáp: Đại sư Trí Quang Văn Giác thời Dân Quốc Trung Hoa dạy rằng, hành giả tịnh độ lúc sống phải nhớ hành trì ba điều trọng yếu nhất như sau. Một là nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật. Muốn làm việc gì thì nhanh chóng làm xong, không chần chờ. Việc gì cần giao phó cho người khác thì gấp gáp giao phó, chớ lưỡng lự. Đừng lưu luyến phú quý cõi nhân gian, đừng ham mộ sự khoái lạc trên đời, sống yên vui danh lợi mãi coi thường. Đặt nặng việc làm lành, trường chay, thường bố thí, phóng sanh, cúng dường tam bảo, khuyến hóa người khác khởi tín tâm, niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, khuyến tấn hành giả. Thường nghe Pháp để hành trì như Pháp, chớ tu mù. Bản thân luôn nỗ lực miên mật, tinh tấn, lão thật niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, nỗ lực tinh tấn không ngừng, chớ giải đãi. Hai là lập chí quyết định, chẳng nghe, chẳng để kẻ khác lung lạc, chẳng nhắm mắt theo đuôi kẻ khác. Sống là động, nhưng lòng luôn bất động, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Những việc tiếp đãi thù tạc thói đời nên giảm bớt, chẳng cần phô diễn dằn dai. Tuổi già thời gian có hạn, chớ để luống qua nữa. Vô thường nhanh chóng như cá cạn nước, nào có vui chi, chớ giải đãi buông lung. Trễ quá rồi, hãy nỗ lực tinh tấn không ngừng. Trong tâm có điều gì nghi ngờ, hãy thưa hỏi minh bạch, chẳng nên hàm hồ, tự mình lầm lạc. Tham vấn minh sư, giải nghi sanh tính. Ba là luôn tự hỏi chính mình, A-di-đà Phật luôn có trong tâm hay không? Tượng Phật luôn có ở trước mắt hay không? Đi, đứng, nằm, ngồi luôn đều có niệm Phật hay không? Dù nhàn hay bận đều chẳng quên hay không? Phàm hết thảy việc lành đã làm, đối với các công đức như niệm kinh, niệm Phật, trì chú, tĩnh tọa vân vân, đều phát nguyện hồi hướng. Hiện tại gia thuộc bình an, tương lai trang nghiêm tịnh độ. Lại cầu lúc lâm chung biết trước thời khắc, tâm chẳng điên đảo, được Phật tiếp dẫn. Câu hỏi 38. Thập tính là những gì? Hỏi: trong câu đáp 101, thầy có nói đến thập tính. Vậy thập tính là những gì thưa thầy? Đáp: thập tính của đẳng giác Bồ Tát bao gồm 10 thứ tâm, đó là tính tâm, niệm tâm, tinh tấn tâm, huệ tâm, định tâm, bất thoái tâm, hộ pháp tâm, hồi hướng tâm, giới tâm và nguyện tâm. 1. Tính tâm là có lòng tin và hiểu một cách vững chắc nơi Pháp Đại Thừa. 2. Niệm tâm là đã có lòng tin rồi, dù trải qua bao nhiêu đời kiếp cũng vẫn tin nhớ mãi không quên. 3. Tinh tấn tâm là do lòng tin vững chắc nên tinh tấn tu học và thực hành không nài lao nhọc. 4. Huệ tâm là có lòng tinh tấn học hỏi tu trì thì trí huệ mới phát sanh. 5. Định tâm, nhờ có huệ tâm sáng suốt nên thường chú tâm vào một cảnh. 6. Bất thoái tâm là tâm định càng nhiều thì trí càng sáng càng sâu, nên ý chí tiến thủ không lui sụt. 7. Hộ pháp tâm là lòng an nhiên sáng suốt và tin chắc sâu xa, nên có thể hộ trì Phật Pháp một cách tích cực. 8. Hồi hướng tâm là đem công đức tu tập niệm Phật và hộ trì của mình mà hồi hướng về quả vị vô thượng Bồ Đề. 9. Giới tâm là giữ gìn giới hạnh để trang nghiêm Pháp thân. 10. Nguyện tâm là khởi tâm phát nguyện làm tất cả các việc lành tùy theo khả năng của mình. Câu hỏi 39. Thoát ly sanh tử. Hỏi: tu như thế nào để được thoát ly sanh tử? Đáp: thứ nhất, tu các pháp môn tự lực như Thiền Tông, Mật Tông, Nhị Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác, vân vân, phải đoạn diệt sạch kiến hoặc và tư hoặc mới thoát ly sanh tử. Bằng như còn sót một tơ hào kiến tư phiền não thì vẫn lọt vào luân hồi sanh tử. Kiến hoặc có 88 phẩm, bao gồm hết thảy phiền não như tham, sân, si, mạn, nghi, thân kiến, vân vân. Tư hoặc có 81 phẩm. Đã nhiều như vậy lại rất khó đoạn trừ. Pháp sư Tịnh Không nói, một phẩm ngài còn chưa đoạn trừ được. Thứ hai, tu pháp môn tịnh độ, pháp môn nhị lực, tự lực và tha lực. Nhờ tha lực của Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc quốc. Một khi vãng sanh sẽ siêu thoát tam giới, liễu sanh thoát tử, bất thoái chuyển, một đời thành Phật. Muốn được vãng sanh phải đáp ứng điều kiện cần thiết mà Phật và chư tổ đã dạy. Câu hỏi 40. Bát phong là gì? Hỏi: con xin hỏi bát phong là gì và làm sao tránh nó? Kính mong thầy chỉ bảo cho chúng con rõ. Đáp: sự yêu ghét của thế gian hay làm dao động lòng người. Vì vậy nên dùng gió, tức phong, để thí dụ. Bát phong là tám gió, đó là lợi, tức lợi ích, suy, tức hao tổn, hủy, tức chê bai, dự, tức khen ngợi gián tiếp, xưng, tức ca tụng trực tiếp, cơ, tức dựng chuyện nói xấu người, khổ và lạc. Người đời thường bị tám ngọn gió này làm dao động, sai khiến, sanh ra yêu ghét, hận thù, vui buồn, khổ đau hay hạnh phúc. Người chân tu thì không bị tám gió này làm động, tức bát phong suy bất động. Vì hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh, mọi sự, mọi vật đều là không, như sau. Kinh Kim Cang dạy: nhất thiết hữu vi pháp, như mộng, huyễn, bào ảnh, như lộ, diệt như điện. Tạm dịch: tất cả các pháp hữu vi, tức pháp do tạo tác sinh ra hay do sai biệt sinh ra, như mộng mị không thật, như giả, tức huyễn ảo, như bọt nước trên biển cả, như bóng trong gương, không thật, như hạt sương trên đầu ngọn cỏ, ánh điện chớp trên bầu trời, có đó liền mất đó, biến dịch, vô thường, vô ngã. Năng sở giai không, liễu bất khả đắc, nghĩa là năng, sở đều là không, trọn chẳng thể lấy được, có được. Đây là chân tướng sự thật. Nếu cứ tưởng tất cả có năng đắc, có sở đắc, có cái năng được, có cái để mình lấy được, đó là mê lầm, là vô minh. Thiền sư Không Đàm nói: công danh cái thế màng sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài. Tạm hiểu là công danh dù hơn đời cũng chỉ là hạt sương sớm mai trên đầu ngọn cỏ. Mặt trời vừa ló dạng, sương nọ tiêu tan ngay. Giàu có, rừng tiền, bạc biển, đến nỗi người phải kinh sợ, cũng chỉ là giấc mộng dài mà thôi. Chư tổ dạy: bản lai vô nhất vật, hay vạn pháp giai không, nghĩa là trong bản tánh chân tâm không có một vật gì cả, tất cả các pháp đều là không. Người chân tu chứng nhập được vạn pháp giai không, tất cả mọi sự mọi vật đều là không, thì tám gió trên cũng là không. Đã là không thì lấy gì làm dao động lòng quý ngài? Hành giả tịnh độ chúng ta tuy hiểu lời dạy trên của Đức Thế Tôn và chư tổ, nhưng chưa chứng nhập được, thì chúng ta chỉ cần nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm nối tiếp, không quan tâm đến chúng, mặc kệ, coi nó là không thì không bị nó sai khiến làm dao động ta được. Câu hỏi 41. Làm sao độ chúng sanh? Hỏi: phát Bồ Đề tâm, lấy tứ hoằng thệ nguyện làm gốc. Hạnh đầu của tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Con tự độ con còn chưa xong, làm sao độ chúng sanh đây thưa thầy? Đáp: vẫn độ được chứ. Chúng sanh có hai loại, trong và ngoài. Thứ nhất, chúng sanh trong là những tâm niệm tập quán bên trong người, như tham, sân, si, mạn, ích kỷ, ganh ghét, tật đố, v.v. Chuyển hóa hóa giải chúng là độ chúng sanh đấy. Thứ hai, chúng sanh ngoài là tất cả con người cùng những sinh vật khác, không gây tổn hại mà làm lợi ích cho chúng sanh là độ họ. Có nhiều cách lắm, đại khái như sau: ăn chay không sát hại chúng sanh, phóng sanh là cứu mạng sống của chúng sanh, hạn chế chi tiêu, dành dụm tiền để mua chim, cá, rùa, vân vân, đem thả, phóng sanh. Hằng ngày dán kiến vân vân vào nhà, không sát hại chúng mà đem bắt ra ngoài, chú nguyện rồi thả. Khuyến khích hướng dẫn thân nhân và bạn bè niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc, chia sẻ kinh nghiệm tu hành cho bạn đồng tu, góp phần ấn tống, phân phối kinh sách, đĩa CD thuyết pháp cho mọi người, hằng ngày hồi hướng công đức tu hành cho tất cả chúng sanh trong mười phương khắp pháp giới, đồng với mình vãng sanh cực lạc, trọn thành Phật đạo. Thứ ba, vãng sanh cực lạc, đắc vô sanh pháp nhẫn, minh tâm kiến tánh, trở về Ta Bà, hành Bồ Tát hạnh, sẽ độ sanh rốt ráo hơn. Câu hỏi 42. Dẹp trừ ngã tướng. Hỏi: Bạch Thầy, con tu là muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Có vị thầy nói, muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi là phải dẹp trừ ngã tướng. Còn cái ta thì không thể thoát khỏi sanh tử luân hồi. Con tự biết, con không có khả năng làm việc ấy. Vậy con phải làm sao để đạt được chí nguyện thưa thầy? Đáp: Thứ nhất, vị thầy ấy nói rất đúng. Muốn thoát khỏi sanh tử luân hồi thì phải dẹp trừ ngã tướng. Còn cái ta thì mọi suy tư hành động đều vì bản ngã, ích kỷ, tự tư tự lợi, không tương ưng với Niết Bàn. Đạo hữu tự biết không có khả năng làm việc ấy là đúng. Thời mạt pháp này, căn cơ chúng ta hạ liệt, làm sao kham nổi? Đó là việc của bậc thượng căn thượng trí thời chánh pháp. Đây là nói với những vị tự lực tu giải thoát, tu pháp môn tự lực. Thứ hai, Kinh Đại Tập nói, thời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có người đắc đạo, duy nhờ pháp môn tịnh độ mà được giải thoát sanh tử luân hồi. Vậy, muốn đạt được chí nguyện thoát khỏi sanh tử luân hồi, chỉ có cách duy nhất là tu pháp môn tịnh độ. Đây là pháp môn tha lực, nhờ Phật lực của Phật A-di-đà tiếp dẫn vãng sanh cực lạc. Vãng sanh là siêu thoát tam giới, liễu sanh thoát tử, chuyển phàm thành thánh, vô lượng thọ, phá ngã chấp, đạt tam bất thoái, tiến tu một đời thành Phật. Thứ ba, điều quan trọng là làm sao chắc chắn được vãng sanh. Xin nghe và hành theo sách Niệm Phật đạt bất niệm tự niệm, bảo đảm vãng sanh. Câu hỏi 43. Giải nghiệp trị bệnh. Hỏi: Bạch Thầy, con có chị bạn tuổi trên 70, trước đây tu thiền không thành công, chị ngã sang tu tịnh độ. Chị rất tinh tấn dõng mãnh hành trì, mỗi ngày 2 thời khóa công phu, mỗi thời 3 tiếng đồng hồ, chuyên niệm Phật A-di-đà. Ngoài thời công phu, chị nghe máy niệm Phật ngày lẫn đêm. Gần 1 năm trở lại đây, mỗi khi niệm Phật hơn 60 phút, chị bị nghẹt thở, niệm không ra tiếng nữa. Mặt khác, chị bị đủ thứ bệnh nguy hiểm, nhập viện rồi xuất viện, bệnh vẫn không thuyên giảm. Do đó chị đổ lỗi, nào là bỏ thiền nên thiền nó phá, oan gia trái chủ đòi nợ, và cuối cùng là bị nghiệp khảo. Nghe nói ở Việt Nam có vị thầy lớn có thể giải được nghiệp và trị cho nhiều người hết bệnh. Thế là chị bỏ con xin nghỉ phép, mua vé máy bay và đưa chị về Việt Nam giải nghiệp trị bệnh. Hiện giờ chị đang ở Việt Nam, Vậy ý nghĩ và việc làm nói trên của chị ấy có đúng không thưa thầy? Và phải hành xử như thế nào cho hợp lý và hữu hiệu? Đáp: Thứ nhất, bỏ thiền nên thiền nó phá, như cô ấy nói. Tôi không nghĩ như vậy, vì tôi không thấy kinh sách nào nói thế. Không biết cô ấy y cứ vào kinh sách nào. Nếu cô ấy tự nghĩ thì sai lầm hoàn toàn. Thứ hai, bị nghẹt thở và oan gia trái chủ đòi nợ thì tôi thấy như sau. A nhỏ, nên xét lại cách niệm Phật có đúng không? Niệm thầm mà ém hơi quá, uất khí gây khó thở. Trường hợp này chỉ cần hít sâu, thở dài 5-7 lần là hết. B nhỏ, nếu nghĩ là oan gia trái chủ đòi nợ thì chấp nhận trả cho hết nợ, nhẹ gánh càng dễ vãng sanh. Mặt khác, sau thời khóa công phu, hồi hướng công đức tu hành của mình cho họ, đồng vãng sanh với mình. Đây là cách giải kết hữu hiệu và tiện lợi nhất. Thứ ba, nghiệp khảo. A nhỏ, thân bệnh mà bác sĩ bó tay, điều trị không hết, quả thật là nghiệp báo rồi. Đây là nội khảo. Xin đọc sách Tịnh Độ Thực Hành Vấn Đáp, phần thực hành, câu đáp 84. B nhỏ, nghiệp báo, quả báo của nghiệp. Theo luật nhân quả, nhân nào quả nấy, tự mình làm, tự mình chịu, tự tác hoàn tự thọ, không ai chịu thay cho ai được cả. Nhà Phật dạy rất rõ ràng, tội ai làm nấy chịu, ai cột gút phải tự mở, hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Đức Thế Tôn là vị đạo sư, thầy dẫn đường, ta phải tự đi, Đức Phật không đi thay chúng ta được. Ông tu ông chứng, bà tu bà đắc. Nếu Đức Phật tu thay chúng ta được thì tất cả chúng ta đều thành Phật hết rồi, đâu phải oan uổng là phàm phu ngồi đây, phải không? Giải nghiệp cũng thế, nếu Đức Thế Tôn giải nghiệp được cho chúng sanh thì thân tộc của Đức Thế Tôn đâu bị vua Lưu Ly tàn sát, phải không? Nếu vị thầy lớn nọ giải được nghiệp cho người khác thì vị ấy giỏi hơn Đức Thế Tôn rồi. Được vậy, sao vị ấy không tự giải sạch nghiệp của bản thân, để nghiệp sạch tình không, làm thánh nhân có sướng hơn là làm phàm phu tăng không? Những trường hợp hết bệnh không hẳn là không có, chẳng qua là sự trùng hợp mà thôi, không cần nhờ đến vị thầy ấy, ngồi nhà tu đến thời điểm đó bệnh tự hết. Vậy tu như thế nào? Tu là chuyển nghiệp nặng thành nhẹ, nhẹ thành không. Tu chuyển nghiệp có nhiều cách. Lánh ác làm lành, tức đoạn ác tu thiện. Tu thập thiện, ăn chay, phóng sanh, vân vân. Bái sám, hồng danh sám, lương hoàng sám, từ bi thủy sám, từ bi sám, vân vân. Tụng kinh, trì chú. Niệm Phật A Di Đà là pháp tối viên tối thắng, bao gồm hết thảy thiện pháp của Phật. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, niệm Phật một câu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử. Thứ tư, tóm lại, cách hành xử của cô ấy hoàn toàn sai lầm. Cô ấy không nhớ lời chư tổ dạy rằng một câu Di Đà là thuốc A Già Đà trị muôn bệnh, và cũng chứng tỏ cô ấy chưa tin sâu tịnh độ. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bảo, tịnh độ pháp môn là hơn tất cả hạnh khác. Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy, có miệng tựa hồ câm, có tai làm như điếc, chẳng lẫn lộn với đời, mới là thành đạo nghiệp. Cổ Đức dạy, như mù mắt không nhìn ngoại cảnh, như điếc tai không thính mảy may, càng không dao động càng hay, người ngồi tịnh tọa việc ngoài xem không, thấy sắc không mê sắc, nghe tiếng chẳng nhiễm tiếng, sắc tiếng đều không ngại, mới đến pháp vương thành. Lưỡi vướng vị ngon, tai vướng tiếng, mắt theo hình sắc, mũi theo hương, lên đên làm khách phong trần mãi, ngày hết quê xa vạn dặm đường. Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Đại Sư dạy, người tu tịnh độ có 8 điều cốt yếu cần ghi nhớ. 1. Vì sự sanh tử, phát lòng bồ đề. Đây là đường lối chung của người học đạo. 2. Dùng tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Đây là chánh tông của môn Tịnh độ. 3. Lấy sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm, làm phương tiện dụng công. 4. Lấy sự chiết phục phiền não hiện hành, làm việc yếu tu tâm. 5. Lấy sự giữ chắc bốn giới làm căn bản vào đạo. 6. Dùng các thứ trợ hành làm trợ duyên tu hành. 7. Lấy nhất tâm bất loạn làm chỗ quy túc của môn Tịnh độ. 8. Lấy các điềm lành làm chứng nghiệm cho sự vãng sanh. Thật vì sanh tử phát lòng bồ đề, lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Liên tông bát tổ Liên Trì đại sư dạy: người niệm Phật giữ lòng ngay, dứt hạnh ác, gọi là thiện nhân. Người niệm Phật nhiếp tâm trừ tán loạn, gọi là hiền nhân. Người niệm Phật tỏ tâm tánh, dứt hoặc nghiệp, gọi là thánh nhân. Ngộ Khai đại sư dạy: tâm ta chỉ có một niệm, niệm Phật tức là nó, mà tạp niệm cũng chính là nó. Chỉ nhân ta niệm Phật chưa tinh chuyên, nên niệm trần, vọng niệm còn vơ vẩn thế thôi. Kinh Phạm Võng, Đức Phật dạy: chúng sanh mỗi ngày khởi ba nghiệp tội, mà tội của miệng thì vô lượng. Vì vậy trong các khóa Phật thất, chùa Tịnh Luật chủ trương là khóa sinh phải tịnh khẩu. Song miệng không nói thì ý suy nghĩ lung tung vọng niệm. Để khắc phục nhược điểm này, hướng dẫn viên hướng dẫn Phật tử ngày đêm niệm Phật liên tục, không xen tạp, không gián đoạn, với sự trợ giúp đắc lực của máy niệm Phật bằng chính dòng của đương sự. Nhờ đó Phật tử niệm Phật được nhập tâm và đạt bất niệm tự niệm nhiều. Thiết nghĩ cư sĩ tu Phật thất tại gia nên áp dụng phương cách tu vi diệu này. Nam mô A Di Đà Phật.